vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Không khí 30 tháng 4 năm nay tại Việt Nam có vẻ lặng lẽ và yên tĩnh hơn mọi năm. Trên báo chí truyền thông đại chúng thì sự kiện 30 tháng 4 năm nay được chính quyền nhắc đến với một thái độ và mức độ dè dặt. 45 năm sau cuộc chiến chưa bao giờ mà cụm từ Việt Nam Cộng Hòa được nhắc đến nhiều như ngày hôm nay. Liệu có liên quan gì đến công hàm Phạm Văn Đồng mà Trung Quốc tung ra như một bằng chứng cho chủ quyền của họ ở Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Chúng ta cùng theo dõi chuyên đề đặc biệt 30 tháng 4, trò chuyện giữa Mai Hoa với 4 phóng viên báo chí kỳ cựu của làng báo chí nhà nước ở Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Viện, nhà báo Ngọc Vinh, nhà báo Võ Văn Tạo và nhà báo Võ Đắc Danh để có một cái nhìn về bức tranh Việt Nam ngày hôm nay qua sự kiện 45 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
Ngày 30 tháng 4 năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Đây là 45 năm sau cuộc chiến. Một cột mốc chẳng mà theo thông lệ thường được nhà nước Việt Nam đánh dấu bằng những lễ lạc lớn hơn những năm lẻ. Năm nay, ngay trước ngày 30 tháng 4, thì Trung Quốc tung ra công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng. Sự việc này tác động gì đến việc nhà cầm quyền tổ chức ngày 30 tháng 4 năm nay hay không? Mai Hoa đem vấn đề này để hỏi các nhà văn, nhà báo hiện đang sống tại Việt Nam. Cùng một câu hỏi được hỏi riêng lẻ và mỗi người từ góc nhìn của mình sẽ giúp người nghe tự vẽ ra bức tranh Việt Nam. Trước tiên là nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn.
Cho đến ngày hôm nay, trên mặt báo thì những cái thông tin chính vẫn là xung quanh cái các biện pháp mà chống Covid Vũ Hán là Covid-19 và một số cái vấn đề về việc chuẩn bị việc đi học lại cho các học sinh, đi sinh viên. Rất ít những cái bài báo nói về ngày 30 tháng 4 hay là những cái chiến tích trước đó hay là những cái gì đó. Nó cũng có nhưng mà rất ít so với mọi năm.
Thưa, với tình hình dân chúng thì anh thấy thế nào? Thì vấn đề mà treo cờ lễ lạc nó nhìn qua tất cả những biểu hiện đó thì theo anh thì như thế nào thưa anh?
Vấn đề treo cờ thì tôi nghĩ là đối với dân thì nó chỉ là một cái thủ tục mà người ta bắt buộc phải làm thôi. Bởi vì thực sự là mỗi tới cái mỗi ngày lễ thì tổ trưởng dân phố đều đi từng nhà nhắc cần phải treo cờ, bắn nhắc mọi người treo cờ, ai mà không treo cờ là người ta đi nhắc tận nhà, người ta gọi mang cờ là treo. Thì thành ra là tất nhiên là không ai muốn phiền phức thì họ treo cờ thôi, chứ còn thực sự phải để được quyền tự do để treo cờ hay không treo cờ đó thì tôi nghĩ cái vấn đề nó có thể khác.
Nhà báo Ngọc Vinh từ Sài Gòn bổ sung thêm cái nhìn của anh về những hoạt động kỷ niệm 30 tháng 4 tại Sài Gòn.
Thì lúc trưa tôi về, tôi tới ghé ngang đường 30 tháng 4 ngay dinh độc lập đó, thì không thấy làm để đài ngay đường Thống Nhất nữa, bây giờ đổi tên là đường Lê Duẩn đó. Nhưng mà có làm một cái lễ đài nho nhỏ thôi, rất là khiêm tốn ở bên trong cái khu viên của dinh độc lập và treo một vài băng rôn thôi. Cứ nghĩ là ngay cái mức độ ồn ào về hình thức ấy, thì nó cũng không bằng mọi năm, do tôi đoán là do ảnh hưởng bởi dịch.
Thưa, đó là những cái gì lễ hội diễn ra trên đường phố có tụ tập đông người. Vậy những gì diễn ra trên truyền thông hoặc là trên báo chí, trên radio thì theo quan sát của anh thì nó như thế nào thưa anh?
Theo tôi thấy thì cái không khí và kim trên truyền thông báo đài thì nó không có thay đổi. Có nghĩa là trước 30 tháng 4 diễn ra khoảng 10 ngày đó thì báo đài bắt đầu đăng tin bài rải rác về 30 tháng 4, về những cái trận chiến, về cái chiến thắng của quân giải phóng như thế nào, và sự thua cuộc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra sao. Thì hầu như cái đó giống như là một cái chỉ thị chung hết cô ạ.
Dạ thưa.
Năm nào cũng phải đăng.
Cái lời lẽ từ ngữ sử dụng trong những cái bài đó so với những bài trước thì theo anh có cái gì thay đổi không thưa anh?
Năm nay thì thấy nó đỡ hơn đó cô. Theo tôi thì sao, do một số nguyên nhân. Một là dịch. Hai là có một chuyển biến nào đó về nhận thức của giới lãnh đạo. Và ba là do cái sức ép của tàu đối với biên giới biển đảo của Việt Nam nó quá lớn đi. Cho nên chúng ta thấy là cái ngôn ngữ nó bắt đầu nó dịu hơn. Một số tờ báo vẫn còn dùng từ mỹ ngụy, nhưng một số tờ báo thì không dùng cái từ đó nữa, như họ dùng Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn. Và ngay từ cả một cái đài trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái đài VTC ấy, thì họ có nói về cái hải chiến ở Hoàng Sa và họ ca ngợi quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận hải chiến đó. Và họ gọi thẳng tên là đó là nước Việt Nam Cộng Hòa.
Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo đóng góp thêm chi tiết cho bức tranh 30 tháng 4 năm nay tại Việt Nam.
Truyền thống kỷ niệm của nhà nước Cộng sản Việt Nam là cái 5 năm một lần thì họ đều có những cái rầm rộ hơn. Như thế năm nay là 45 năm chẵn có là, nhưng mà mức độ nó cũng giảm đi rất nhiều so với lại cái dự đoán của tôi, hoặc là do so với kỷ 40 năm cách đây 5 năm. Ví dụ chương trình ca nhạc cũng nhân kỷ niệm 30 tháng 4 nhưng mà lại họ quảng cáo là các ca sĩ rồi nhạc sĩ hát thêm những bài về chống dịch Covid thì nó lạc đè. Chứ còn mọi năm thì nó chủ yếu là cứ tiến về Sài Gòn rồi đại khái như vậy rồi dập ngộ Kinh Lâm thì rất là sắc máu.
Thế thì trên các từ ngữ sử dụng thì có còn sử dụng mỹ ngụy khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không thưa anh?
Có, vẫn còn. Vẫn còn cái hiện tượng đó. À, một số tờ báo thì họ vẫn nói, vẫn ca ngợi 30 tháng 4 tháng năm 1975 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc là thế này thế kia. Đấy, còn lại có người họ đưa cái báo đấy lên trên Facebook mà. Tôi có mang vào, tôi bảo là sao lại mâu thuẫn thế đấy. Một câu viết thôi mà lại bảo là cái gì chính quyền Sài Gòn và Mỹ quân, thế tôi bảo đã chính quyền là sao lại còn Mỹ quân. Chính quyền tức là một chính thể chính trị và chính đáng, tức là được dân bầu lên bằng lá phiếu chứ không phải là không chính đáng. Mà đã người ta đã chính đáng thì quân người ta sao gọi là quân Mỹ được, thì mình phải gọi một cách khách quan đó là quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay là quân đội Sài Gòn cũng được, đi nên dùng cái từ là Ngụy quân Sài Gòn thì tôi thấy là không thỏa đáng.
Đối với phong hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, vấn đề này được truyền thông trong nước mô tả như thế nào cũng được các nhà báo chia sẻ. Trước tiên, nhà báo Võ Văn Tạo.
Tôi không thấy nhắc đến cái phong hàm đó của 1958 của Phạm Văn Đồng cũng như là phong hàm mới đây của Trung Quốc hai bên. Việt Nam cũng có đệ trình phong hàm để phản đối với Trung Quốc gửi ra lên Liên Hợp Quốc. Nhưng mà không thấy các phương tiện truyền thông làm đem chuyện này.
Còn theo nhà báo Ngọc Vinh, công hàm Phạm Văn Đồng là một điểm yếu mà chính quyền Việt Nam không muốn nhắc đến.
Trước ngày 30 tháng 4 thì tôi thấy là nó có một cái điểm nó khác mọi năm, là năm nay người ta có đưa nhiều về cái chuyện mà Trung Quốc gây áp lực đối với Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái này có do chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo Trung ương, cho nên là nhiều tờ báo, trong đó có một số tờ báo lớn ở Việt Nam như là Tuổi Trẻ, với Thanh Niên thì đưa tin dồn dập về cái chuyện tranh chấp biển đảo ở Biển Đông, nhất là cái yêu sách của Trung Quốc. Nhưng mà riêng về công hàm Phạm Văn Đồng thì rất ít báo đài đề cập, bởi vì cái đó giống như một cái nhược điểm của chế độ, cho nên họ không có nói tới. Mà chủ yếu nói tới nhiều về công hàm đó là trên mạng xã hội, tức là trên báo chí chính thống không, hầu như là không nhắc tới cái công hàm Phạm Văn Đồng, bởi vì cái công hàm đó gần như là một cái yếu điểm của chế độ, cho nên rõ ràng là họ được lệnh là không nhắc tới.
Có rất là nhiều luồng ý kiến, họ cũng nói rằng là cần phải thừa nhận, cần phải công nhận lại thời điểm, cái tính cách lịch sử lúc đó là đất nước Việt Nam chia làm hai và hai quốc gia hoàn toàn độc lập với nhau. Trường Sa, Hoàng Sa là thuộc vào lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa, vì vậy cần phải thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa thì mới có cơ hội ra bàn đàm phán quốc tế để mà tranh cãi. Quay lại với những gì diễn ra trên các phương tiện truyền thông trong nước, như anh vừa tường thuật thì vẫn có những bài báo nói về những cuộc tiến công, trong từ ngữ còn gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ Ngụy nữa.
Như tôi nói nãy đó, tức là vẫn còn một vài tờ báo gọi từ Mỹ Ngụy, nhất là trên đài VTV. Cho nên là nhiều công dân ở trên mạng xã hội người ta phản đối chuyện đó. Nhưng mà nhìn đa số trên báo chí, nhất là những tờ báo lớn như là Tuổi Trẻ hay là Thanh Niên, thì người ta không còn thấy cụm từ Mỹ Ngụy nữa.
Khi mà các phương tiện truyền thông chính thống của quốc gia tiếp tục gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ Ngụy thì theo anh họ muốn gửi tới thông điệp gì thưa anh?
Qua cái cách truyền thông của báo chí Việt Nam á, thì mình nhìn nhận rằng là có một cái sự thay đổi nào đó trên cái quan điểm của giới cầm quyền. Có nghĩa là những cái cụm từ sử dụng cho Việt Nam Cộng Hòa cũ á, bây giờ nó dịu hơn. Và cái lượng bài vở để nói tới cái khơi dậy cái cuộc chiến đó, tức là những trận đánh rồi đẫm máu rồi cái cách quân cái phong chiến thắng như thế nào, thì chúng ta thấy là nó nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Thì tôi nghĩ này nó có nhiều lý do, như tôi nói nãy đó, một là do dịch thì nó ảnh hưởng nhiều tới tâm tư của dân chúng. Cái thứ hai nữa là cái ý muốn của công chúng nữa, dân chúng nhất là dân Việt Nam không muốn gọi cái từ Mỹ Ngụy, không muốn sử dụng cụm từ đó cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái thứ ba nữa là dân chúng không muốn rằng là chính quyền hiện tại cứ tiếp tục khơi sâu cái mối hận thù giữa miền Nam, miền Bắc qua những bài vở, những trận chiến trong quá khứ, qua cái cách lặp lại những cái chiến công cũ. Thay vào đó, người dân người ta muốn rằng bài vở kỷ niệm 30 tháng 4 hãy nói về cái việc hẹn gắn anh em, nghĩa là hòa giải, không còn hận thù gì nữa. Người ta muốn vậy bởi vì người ta muốn là có một sự đại đoàn kết dân tộc, hòa giải, hòa hợp để mà đất nước mạnh mẽ hơn trước cái sự xâm lấn của Tàu Cộng.
Trong tình hình tranh chấp trên Biển Đông như vậy, mà nhà cầm quyền đương thời vẫn gọi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, thưa anh Võ Văn Tạo, chính quyền muốn cái điều gì ở dân chúng?
Thì tôi nghĩ rằng tất cả các chế độ độc tài, trong đó có các chế độ cộng sản, thì họ đều coi cái ngai vàng của họ là tối thượng, nhìn tất cả chủ quyền, hạnh phúc của nhân dân hay đau khổ của nhân dân hoặc an nguy của đất nước, cho nên luôn luôn họ cứ nhấn đi nhấn lại những cái thành tích chiến đấu mà họ cho là thành tích đó để khẳng định rằng họ chính nghĩa.
Trên các trang mạng xã hội, những câu chuyện tủng tiếc của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chuyện vượt biển, tù cải tạo, kinh tế mới, đánh tư sản được chia sẻ, mở ra những trang sử đẫm máu, đầy đau thương và oan khiên của người Việt. Những câu chuyện khiến nhiều người bàng hoàng, không ít những tiếng kêu xin khép lại quá khứ, đừng khơi gợi, đừng làm vết thương tiếp tục rỉ máu. Liệu có hay không một cuộc hòa giải? Quay lại với nhà văn Nguyễn Viện.
Nó vẫn còn quá sâu đậm, cái vết thương nó vẫn còn thật sự là thế giờ nó vẫn còn chảy máu và nó vẫn còn những cái sự khích bác lẫn nhau. Nhưng mà tôi tin rằng nếu như chính quyền đương thời tổ chức đi thăm các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nghĩ rằng đó mới thực sự là kẻ chiến thắng. Tôi nghĩ là chính cái sự độ lượng mà mới làm cho người ta chiến thắng, chứ không phải là ở cái tâm lý hơn thua. Thì tôi mong rằng đến một lúc nào đó, chính quyền này hay những người cộng sản hiểu được điều đó.
Nhà văn Võ Văn Tạo thì mong muốn, dù là một hy vọng nhỏ nhoi, là Việt Nam sẽ có một sự may mắn như Liên Xô đã từng có với Gorbachev từ các chấp bưu lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam.
Để nhắc lại cái đề tài 30 tháng 4 năm 1975, ấy, chúng ta cần phải lưu ý ý kiến của một người cộng sản, cũng chấp bưu. Đó là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng nói một câu rất ngắn thôi, nhắc về cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có hàng triệu người vui nhưng cũng hàng triệu người buồn. Một câu nói tôi cho là chí lý, và nếu như ban lãnh đạo của Hà Nội hiện nay thấm được câu đó, có chính sách hòa giải dân tộc, đoàn kết dân tộc một cách thực sự, mạnh dạn vượt qua những cái sai lầm trong quá khứ, thì tôi cho rằng sự nghiệp đoàn kết dân tộc sẽ mới đi đến thực chất và dân tộc ta mới mạnh được. Ta so với Trung Quốc, nếu cả nước đã yếu rồi mà bây giờ chúng ta còn chia hai chia ba ra nữa thì càng yếu nữa. Làm sao mà chúng ta giữ được giang sơn của cha ông để lại, đúng không?
Thưa, nếu như mà họ mạnh dạn, thưa anh, nếu mà họ mạnh dạn thay đổi, họ thừa nhận sai lầm thì là họ phủ nhận hết tất cả những gì họ nói trước đó, thì hình tượng của họ bị sụp đổ, thì như vậy thì sẽ là một cái khó lường.
Đây cũng là một suy nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu những người có tầm suy nghĩ sâu sắc, một khi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ra sai lầm cái thực sự của mình và thành tâm thay đổi, đúng là bây giờ mà kỳ vọng vào cái nhóm chấp bưu của Hà Nội là gần như là không tưởng, gần như là không tưởng.
Dạ vâng.
Thế nhưng mà nếu như một phần vạn mà nó lại trở thành sự thật, một phần vạn đi hy vọng đó mà nó trở thành sự thật thì là quá. Và hạnh phúc cho đất nước và nhân dân chúng ta.
Dạ vâng.
Thì, trong lịch sử, trên thế giới cũng đã từng có những cái chế độ độc tài như là chế độ của Liên Xô cũ. Nhưng mà có những ban lãnh đạo như ông có bao cho ông lên thì ông có sự thay đổi nhất định, tương đối. Và chính là ông cũng góp phần rất là mạnh để mà chế độ độc tài của Cộng sản Liên Xô phải sụp đổ hoàn toàn.
Nhà báo Ngọc Vinh thì nghĩ rằng nếu thực sự muốn hòa giải thì trước tiên chính quyền phải thật tâm.
Nếu nhà nước này muốn thật sự muốn hòa giải dân tộc thì đừng nhắc lại quá khứ đau thương nó nữa. Nhưng thật ra thì chúng ta có thể thấy nhà cầm quyền hiện tại họ có chủ trương một chính sách nó giống như một chính sách hai mang vậy. Một mặt thì kêu gọi hòa giải hòa dân tộc, một mặt thì họ vẫn khơi dậy cái nỗi niềm đau khổ của quá khứ, của hận thù. Tôi lấy làm lạ về cái chủ trương này lắm. Nếu là bỏ qua quá khứ thì bỏ qua luôn, anh đừng nhắc lại nữa, đừng khơi gợi hận thù nữa. Nếu hòa giải hòa dân tộc thì đâu còn cái điều đó làm gì. Một mặt anh vẫn cho nhắc về quá khứ, nhưng một mặt anh kêu gọi hòa giải hòa dân tộc thì tôi nghĩ cái chính sách hai mang này nó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Và cái sự hòa giải còn rất lâu, phải nói là rất tôi không hy vọng về sự hòa giải đó, bởi vì nó cho thấy nhà nước chúng ta chưa thật tình
mong muốn có sự hòa giải thật sự, chứ mở lòng thật sự. Nếu nói về sự hòa giải với dân tộc thì chưa thấy gì tiến bộ hết. Theo tôi nó là như vậy. Hy vọng là từ cơn đại dịch này nè, ngay từ 30/4 này nè, với cái cách tổ chức 45 năm là ngày lễ chẳng á, nhưng nhà nước này tổ chức một cách là rất là nhẹ nhàng và không có rầm rộ, thì tôi hy vọng từ đó có thể là những cái năm sau nó sẽ tiếp tục nó vơi bớt cái chuyện mà hận thù quá khứ đi.
Với một cái tương lai Việt Nam sau này, mỗi người Việt Nam phải như thế nào để một tương lai Việt Nam nó không còn một cái sự, một vết thương mà mỗi lần nhắc tới thì lại rỉ máu thôi.
Như vậy thì các người dân không thể làm được đâu cô ạ. Theo tôi nghĩ thì nhà nước phải là những người đầu tiên đứng ra hòa giải thật sự. Nhà nước kêu gọi hòa giải bằng cái sự mong muốn thật sự, bằng cái tấm lòng người dân người ta thấy rõ, chứ không phải là sự dối trá. Nếu nhà nước thật lòng, nhà nước tự thế, trên mạng người ta vẫn hay nói, mà tôi đọc nhiều câu của bạn bè tôi trên mạng, tức là nếu nhà nước này thật lòng tự thế thì người dân sẽ quay lại với nhà nước, chứ không cần nhà nước kêu gọi. Thì tôi nghĩ ngay trong cái đề hòa giải hòa dân tộc như này nó cũng như thế. Nếu nhà nước thật lòng tự thế với vấn đề đó thì tức khắc người dân hai phía họ sẽ tự động họ quay trở lại và họ tự hòa giải với nhau. Thì nhà nước nên làm người môi giới. Trong trường hợp này, theo tôi, nên là một người môi giới tử tế để cho anh em, mối hận thù của anh em nó được xóa bỏ và quay lại bắt tay nhau. Có như thế chúng ta mới hòa hợp, chúng ta mới đoàn kết. Mà mất đoàn kết và hòa hợp á, thì nó có cái lợi là gì? Chúng ta mới tạo được sức mạnh để chống lại kẻ thù chung. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà trước kẻ thù chung chúng ta chưa thể đoàn kết thì khó hy vọng là chống chọi được với lại kẻ thù.
Nhà báo Võ Đức Danh khi được hỏi liệu có hay không một cuộc giải oan cho dân tộc Việt từ cuộc chiến huynh đệ tương tàn thì ông đã không trả lời được. Thay vào đó thì nhà báo Võ Đức Danh chia sẻ câu chuyện mà chính ông đã có dịp chạm vào.
Tôi xin nói một câu chuyện thôi nha. Tức là năm cách đây khoảng 10 năm thì tôi qua Mỹ tình cờ gặp các anh, họ là những sĩ quan, những năm Cộng Hòa. Tất nhiên họ xem tôi là một nhà dân cấp cộng rồi đó. Phải, tôi xuất thân từ một gia đình cộng sản. Dưới ngòi bút của nhà dân thì tôi chỉ chống cái ác thôi. Còn cái ác đó nó rơi vào ai thì một chuyện khác. Tôi cũng khuyên các anh là thôi, 30/4/2010, tôi cũng khuyên các anh là chiến tranh nó đã lùi xa rồi. Thì cái gì nó qua rồi, chúng ta cho nó qua. Để mà hướng tới cái tương lai, cái sự hòa hợp dân tộc, thì mấy anh nói là tôi rất đồng ý điều đó. Nhưng mà có một câu chuyện thế này, hầu hết các anh đó là sĩ quan Đà Lạt. Mấy anh nói là, nói thật với anh, ngày 30/4/1975 tôi không bao giờ nghĩ mình là người chiến bại. Cứ nghĩ đất nước hết chiến tranh rồi thì mình mừng, lột bộ đồ quân phục ra, về nhà với vợ con là quá mừng rồi. Tiếp theo thì tôi nghe loa phường công bố 10 chính sách khoan hồng của cách mạng. Thế mình nghĩ cái chính sách này thì rất là nhân bản, mừng lắm. Thì sau đó mấy tháng thì tôi nhận được cái giấy mời về đi học tập trong thời gian một tuần, đề nghị chuẩn bị tư trang cá nhân trong tuần lễ. Mình cũng hăm hở ra đi để biết cái đường lối chính sách mới như thế nào. Nhưng mà không ngờ là tới cái điểm tập trung rồi thì nửa đêm chúng tôi bị lùa lên xe bít bùng mà chở đi suốt mấy ngày trời mà không có đi đâu cả. Thì tới khi mà xuống xe mới hay rằng đó là một cái làng quê ở Vĩnh Phú. Thì xuống xe thì người ta mới lấy dây thừng, người ta sâu lại một sâu, như thế là 10 người. Một sâu 10 người, họ dẫn đi qua một cái khu vực làng quê mà hai bên đường thiếu nhi quả khăn đỏ, rồi ném đất, ném đá, chửi mắt, sỉ nhục. Phía trước chúng tôi là một cái anh cán bộ cầm loa giới thiệu với bà con đây là cái bọn tay sai của đế quốc Mỹ bán nước cầu Dinh. Tiếp theo là hai bên đường tam thiếu nhi ném đất ném đá rồi mắng chửi liên tục. Thì sau cái trận mà bị làm nhục đó thì mà đưa chúng tôi đi biệt giam, tùy theo cấp bậc mà biệt giam lâu hay mau. Nói chung là trong những cái phòng tối, đói, khát, thậm chí phải những cái lúc mà ra ngoài phải ăn cỏ để mà có cái chất dinh dưỡng. Thì có ăn thì 10 năm, mười mấy năm trở về thì mới thấy rằng mình lầm, mình bị một cái... Ban đầu mình nghĩ là đó là một chính sách khoan hồng, mình mừng lắm. Nhưng không ngờ là mình bị trả thù một cách quá kinh khủng. Thì đó là một cái mối hận mà chúng tôi nghĩ rằng hết cái thế hệ chúng tôi không thể nào quên được. Đó là cái những cái lời nói mà tôi nghe được ở những anh sĩ quan phía Việt Nam Cộng Hòa. Còn ở tôi thì tôi có một góc nhìn từ hai phía, về cái phía mà bên gọi là bên quân giải phóng thì họ tiếp tục kỳ thị ngay cả những con em của bên Việt Nam Cộng Hòa, kỳ thị bằng lý lịch. Có những trường hợp những em phải tự tử mà đậu đại học mà không được đi học. Chuyện này rùm beng cả một thời kỳ ảnh đó. Tôi chỉ dẫn chứng hai cái sự việc nhỏ thế thôi để mình thấy rằng cái hòa hợp này rất là khó.
Vâng, và với trách nhiệm của một người Việt Nam của thời hiện tại trong cái hoàn cảnh này, để một cái đất nước Việt Nam trong tương lai có thể đi tới, theo anh làm sao để những cái người hiện tại này có thể lấp được cái khoảng cách quá lớn và cái nỗi đau quá lớn như vậy thưa anh, hoặc là thế hệ sau có thể làm gì để có thể đi tiếp được thưa anh?
Tôi nghĩ là thế hệ sau, con cháu chúng ta có thể xóa được vô vết này, cái sự đối kỵ này
bằng cách nào thưa anh?
Tức là thế hệ sau họ chỉ hướng tới tương lai, họ không nhìn lại quá khứ thì may ra. Tôi thấy thực tại ở Mỹ, trẻ mà thế hệ sau này, thanh niên bây giờ từ Việt Nam họ qua, hoặc là con em của Mỹ gốc Việt đã vượt biên hay là đã đi qua những bệnh viện HO này nọ, thế hệ trẻ bây giờ thì hình như là họ, các cháu là không còn những cái định kiến đó nữa, tức là nó chỉ hướng tới tương lai thôi. Còn cái lớp người mà như tôi nói, những người mà từng tham gia với cái đội Nam Cộng Hòa ấy, cũng như tôi đã nói thì họ bị trả thù quá sức tưởng tượng, nên là cho đến bây giờ họ vẫn hàng ngày tiêu gỡ với độc thọ, hàng ngày họ vẫn ngồi lại mang nặng cái mối thù đó. Tôi nghĩ là hết cái thế hệ đó tới thế hệ con cháu hiện tại hôm nay mới có thể xóa được những điều đó, và tôi rất mong như vậy. Và tôi không phải mong đâu, thực tế mình đã thấy rồi, con em của cả hai phía mà không còn nghĩ tới.
Vào năm 1985 khi ra tù về thì cái bài Ta Về của cô Thùy Yên có cái câu rằng là giải oan cho cuộc bể dâu này. Khi nghe câu này theo anh giải oan cái gì cho ai và ai giải oan cho ai?
Tôi gần đây năm 10 năm trở đây hầu như là 30 tháng 4 nào tôi cũng đăng lên cái trang cá nhân của mình cái bài thơ Ta Về. Tôi rất kính nể nhân cách của ông ta. Một người 10 năm bị đày đọa như thế nhưng mà ra tù viết bài thơ đầy tính nhân văn, và tôi thích nhất là cái khổ thơ đó: ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay, đây chén rượu nồng xin rưới xuống, giải oan cho cuộc bể dâu này. Cái theo tôi cái từ giải oan đây là một cái oan nghiệt. Tôi nghĩ tôi hiểu tôi thì em nói cái dùng cái từ đó là một cái từ oan nghiệt chứ không phải là oan ức của ai cả. Giải oan cho cuộc bể dâu này, cái từ giải quan cộng cái từ bể dâu, tôi nghĩ rằng ông nghĩ ông muốn nói cái chữ quan nghiệp.
Thưa theo anh thì là ai sẽ giải oan cho ai và giải oan bằng cách nào?
Cái đó tôi đâu trả lời được. Ngay cả tôi thì cũng là rưới cái chén rượu xuống, cũng là một điều mong muốn thôi, nhưng mà trong lòng ông ta đó là một nhân cách, tại vì một nhân cách lớn.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Võ Đức Chanh.
Cảm ơn anh.
Không chỉ năm nay mà những năm sau vấn đề này sẽ còn lặp lại. Không ai khác mà chính người Việt Nam sẽ tự giải oan cho mình, cho những người đã chiến đấu cho chính nghĩa bị vùi dập và miệt thị là ngụy quyền, cho những con em Bắc Việt bị đánh cắp xương máu và lòng yêu nước lót đường cho một chế độ vong nô. Chính người Việt sẽ tưởng niệm những người đã ngã xuống trên đường trốn chạy sự đàn áp và săn đuổi. Khi người Việt có thể nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của quá khứ để tôn vinh và cùng nhau tưởng niệm, Ngày 30 tháng 4 được xem như là một ngày đau buồn, một ngày giỗ của dân tộc, thì lúc đó là lúc rất nhiều người Việt sẽ về thắp nhang cho ông bà tổ tiên mình, vung lại nấm mồ, dựng lại bia mộ và dựng lại nước Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.